Thánh Thi 139 câu 7 đến câu 12. Tôi sẽ đi đâu ra khỏi thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Ngài? Nếu tôi lên trời, Ngài đang ở đó. Nếu tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Ngài cũng ở đó. Nếu tôi cất cánh bay về phía hướng đông, hay ở nơi cực tây của biển cả, tại đó tay Ngài cũng dẫn dắt tôi. Cánh tay phải của Ngài sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói chắc chắn bóng tối sẽ che giấu tôi, ánh sáng sẽ trở nên đêm tối chung quanh tôi, nhưng chính bóng tối sẽ không tối đối với Ngài. Ban đêm cũng sáng như ban ngày, bóng tối như ánh sáng đối với Ngài. Quý vị, ta cùng đọc lại câu gốc. Và này, ta ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Với chủ đề Chúa vẫn ở đó. Xin trọng kính mời sư.
Xin trọng kính chào toàn thể hội thánh. Hôm nay có lẽ quý vị thấy hội thánh hơi vắng, bởi vì các bạn thanh niên và các thiếu niên đi trại trong ngày hôm thứ sáu cho đến hôm nay, cho nên các em vắng mặt ở đây, và một số gia đình các con cái Chúa cũng đang đi xa để thăm bà con trong dịp Spring Break này, cho nên hôm nay chúng ta vắng hơn. Nhưng cảm ơn Chúa, cảm ơn tấm lòng của các con cái Chúa cùng đến để thờ phượng Ngài. Chúng ta rất vui bởi vì thấy trong tình thương của Chúa thì hội thánh Chúa nhóm nhau lại rất là thân mật. Chúng ta có một người khách đã đến dự chúng ta trong hai tuần qua là cô Hiếu. Cô Hiếu nói cô Hiếu đến đây, cô Hiếu thấy mọi người friendly quá. Friendly đến mức độ là hôm nay là lần nhóm thứ hai của cô trong cái buổi nhóm hàng tuần. Mà sáng hôm nay cô nói là thôi để cô nấu ăn cho. Nhà tôi nói rằng thôi nhà tôi có nấu ăn rồi. Cô Hiếu nói vậy thì thôi để cô làm cái gì. Cho nên cô chuẩn bị giúp cho nhà tôi trong cái vấn đề nấu ăn ngày hôm nay. Hội thánh xin chân thành cảm ơn cô Hiếu. Cảm ơn tất cả các ông bà anh chị em cùng đến thờ phượng Chúa trong buổi nhóm sáng hôm nay. Chủ đề buổi nhóm của chúng ta sáng hôm nay là Chúa vẫn ở đó. Tuần qua chúng ta đã suy gẫm đến cái loại virus mà ma quỷ thường hay có thể tấn công trên đời sống của người Cơ Đốc, đó là virus của sự lo lắng. Dùng cái virus đó làm cho đời sống của chúng ta cứ mệt mỏi ở trong đời sống đức tin của mình. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa trong lời hứa của Chúa ở sách Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 20 chọn làm câu gốc của chúng ta hôm nay. Và này, ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Không có gì vui sướng hơn là khi mà mình cô đơn mà biết có một ai đó đang ở với mình. Khi mà mình đang ở trong những cái lúc buồn thảm, những gánh nặng nào đó mà có ai đó chia sẻ với mình. Và Chúa Giê-xu là Đấng đã hứa với chúng ta một điều, đó là ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Đó là lời hứa mà Chúa dành cho những người con của Chúa. Thánh Thi 139 là thi thiên mà David đã viết ra để bày tỏ những cái bản chất lạ lùng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là một Đấng toàn năng, có nghĩa là Ngài có thể làm được tất cả mọi sự. Đức Chúa Trời là một Đấng toàn tri, có nghĩa là Ngài biết tất cả mọi sự. Và Đức Chúa Trời là một Đấng toàn tại, có nghĩa là Ngài ở tất cả mọi nơi. Có hai đứa trẻ hơi tinh nghịch, ở trong khu phố đó thì nó hay đi ăn cắp vặt đồ của người ta, rồi bẻ bông, làm những cái điều mà nó không có được tốt lắm. Bà mẹ thì cũng la hoài, nhưng mà hai đứa con thì cũng còn nhỏ thôi, cho nên nó không có vâng lời. Cái tính tình nghịch thì nó vẫn cứ đi chỗ nhà này nhà khác bẻ hoa rồi nó lấy cắp vặt đồ của người ta. Trong cái dịp có một vị linh mục trẻ được chuyển về ở làng đó thì người mẹ nói rằng nhân dịp vị linh mục mới về, thôi chi bằng nhờ vị linh mục giúp cho con của mình để hoán cải cái tâm tình của nó, chứ nó còn nhỏ mà nó hay phá phách quá không tốt. Bà mới đến trình bày cho vị linh mục biết rằng tôi có hai đứa con còn nhỏ, khoảng chừng 11, 12 tuổi thôi, nhưng mà nó nghịch quá, nó cứ đi phá đồ của hàng xóm, rồi lấy cắp cái này, lấy cắp cái kia, cũng bị than phiền hoài. Tôi cũng khuyên bảo nó mà nó không nghe, thôi bây giờ cha có cách nào để giúp đỡ cho. Thì vị linh mục nói rằng thôi được rồi, ngày mai bà đem tụi nó đến. Bà hỏi rằng tôi sẽ đem hai đứa đến cùng lúc hay sao? Ông suy nghĩ rằng ngày mai bà đem đứa em tới trước, tôi sẽ gặp từng đứa riêng rẽ và tôi sẽ gặp đứa em trước. Thế rồi ngày hôm sau thì người mẹ dẫn cái đứa em đến gặp vị linh mục mới được chuyển về. Ông đem nó vào ở trong phòng. Thằng bé rất là hồi hộp bởi vì không biết mình bị cái chuyện gì đây mà sao lại mẹ dẫn mình tới gặp vị linh mục để cho đứa trẻ nhận được cái sự hiện diện của Thượng Đế ở trên thế giới. Thì ông để nó vô trong bàn, không nói không rằng gì cả. Thằng bé lấm le lấm lét nhìn ông, xong rồi nhìn xuống bàn. Thì ông hỏi nó một câu: Đức Chúa Trời ở đâu? Thằng bé nhìn lên nó không biết gì hết, xong rồi nó lại cúi xuống không dám nói. Ông nói lớn giọng hơn: Đức Chúa Trời ở đâu? Thằng bé gương mặt sắp méo ra rồi, nó mở cái bàn lên, nó giòn quá, nó lắc đầu. Ông linh mục hỏi thêm một lần nữa: Con có biết Đức Chúa Trời ở đâu không? Thằng bé nó hoảng hồn khóc òa, mở cửa chạy mất chạy tuốt về nhà. Về nhà nó không nói không rằng mở cửa chạy một mặt lên lầu. Thằng anh mới tới hỏi: Hôm nay ông cha ổng gặp mày có chuyện gì vậy? Ổng nói cái gì? Thằng em nó nói: Nguy quá anh ơi, không biết ai ăn cắp Đức Chúa Trời ở đâu mà bây giờ người ta đổ thừa cho hai anh em mình. Em tới nhà thờ ông cha ổng hỏi Đức Chúa Trời ở đâu mà mình có lấy đâu. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời ở đâu? Có lẽ đó là một cái câu hỏi mà có thể trong đời sống tôi và các bạn chị em gặp. Thánh Thi 42 câu thứ 3 là lời tâm tình của một người. Người này trong thời gian dân Israel bị lưu đày, họ không còn có cơ hội đến đền thờ thờ phượng Chúa nữa. Họ nhớ Chúa lắm, họ buồn lắm. Và khi mà những người khác hỏi rằng Đức Chúa Trời của ngươi ở đâu, thì ông ta khóc. Ông ta nói: Chúa ơi, linh hồn con nhớ Chúa, linh hồn con thèm khát Chúa, giống như là một con nai cá mà thèm khát khe nước vậy đó. Con nai cá khi nó sanh con rồi nó khát nước lắm. Khát nước rồi đó thì nó bất kể nguy hiểm, nó phải đi tới dòng nước uống nước để nó có thể về cho con nó bú. Lòng của người này mơ ước về Chúa như vậy. Khi nghe người ta hỏi rằng chứ Đức Chúa Trời ngươi đâu, thì bây giờ nước mắt ông chảy, khóc, khóc ngày đêm. Bởi vì cái cơ hội tốt nhất mà mình đã được thờ phượng Chúa ngày nào ở đền thờ Jerusalem đó, bây giờ không còn nữa. Chúng ta cùng suy gẫm với nhau những gì Đức Chúa Trời đang hứa với chúng ta, như câu Kinh Thánh ngày hôm nay nói rằng: Và này ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Đó là lời hứa Chúa Giê-xu để lại trước khi Ngài về trời. Một lời hứa đảm bảo rằng là Chúa vẫn ở đó với chúng ta. Nhưng vấn đề của chúng ta là chúng ta có tìm và gặp được Chúa ở trong đời sống của mình hay không? Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa dùng lời của Chúa khích lệ cho tôi và các bạn cho em buổi sáng hôm nay. Kính thưa Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa đưa dẫn những ông bà, anh chị em, chúng con những bạn hữu cùng đến đây thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Chúng con nguyện xin Chúa dùng lời của Chúa soi sáng tâm trí của chúng con và giúp cho chúng con được hiểu về Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa về lời hứa của Ngài dành cho chúng con. Nhưng có nhiều khi chúng con đã không nhận được giá trị của lời hứa đó. Thì xin buổi sáng hôm nay lời Chúa khích lệ cho chúng con biết làm thế nào để chúng con có thể nhận được lời của Chúa cho mình. Chúng con cảm ơn Chúa vì dầu chúng con thất tín thì Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn thành tín đối với chúng con. Và cảm ơn Chúa cho chúng con được tra xét lòng mình với lời Chúa trong thời gian này. Xin Chúa dạy dỗ chúng con. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thánh Thi 139 này vua David đã viết ra để bày tỏ cái cảm nhận của ông về Đức Chúa Trời mà ông tôn thờ. Đức Chúa Trời là một đấng toàn năng, Đức Chúa Trời là một đấng toàn tri, Đức Chúa Trời là một đấng toàn tài. Những câu Kinh Thánh từ câu 7 cho tới câu 12 chúng ta vừa đọc qua nói đến cái giá trị toàn tại, có nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn hiện diện. Bản tánh toàn tại của Đức Chúa Trời nó khác với sự hiện diện của tôi và các bạn chị em hay bất cứ với con người nào. Nếu tôi và quý vị đang ở đây thì có nghĩa là chúng ta không ở Việt Nam. Khi chúng ta trở về Việt Nam hay chúng ta đi một nơi nào đó thì có nghĩa là chúng ta không ở đây. Nhưng Đức Chúa Trời bản tính toàn tại có nghĩa là cùng trong một lúc nhưng mà Ngài ở khắp mọi nơi. Cái bản tánh đó nó chỉ thuộc về một mình Đức Chúa Trời thôi. Không có một thần linh nào hay một con người nào có cái bản tánh đó. Cho nên cái bản tánh toàn tại là bản tánh thuộc về Đức Chúa Trời. Như để làm sao chúng ta có thể hiểu được lời của Chúa về bản tánh toàn tại, để chúng ta thấy lời hứa của Chúa Giê-xu dành cho mình là quý giá. David viết ra ở trong câu thứ 7 nói rằng: Tôi sẽ đi đâu xa khỏi thần Chúa, tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Ngài. Nếu tôi lên trời, Ngài đang ở đó. Nếu tôi nằm dưới âm phủ kìa, Ngài cũng có ở đó. Nếu tôi cất cánh bay về phía hừng đông hay ở nơi cực tây của biển cả, tại đó tay Ngài cũng dẫn dắt tôi, cánh tay phải của Ngài sẽ nắm giữ tôi. Có một nhà thiên văn học là ông Henry Norris Russell, một ngày nọ bày tỏ về cái sự vĩ đại của cái cõi vũ trụ. Ông nói về cõi ngân hà Milky Way, ông nói về cái sự rộng lớn của cái vũ trụ này, và trái đất của chúng ta chỉ là một cái hành tinh bé nhỏ nằm trong cái vũ trụ đó, mà con người của chúng ta chỉ là những sinh vật bé nhỏ nằm trong cái trái đất này. Sau khi ông trình bày trong cái bài diễn thuyết của ông thì có một người phụ nữ nói rằng trái đất của chúng ta nó quá nhỏ so với cái cõi vũ trụ, thì làm sao Đức Chúa Trời có thể quan tâm được chúng ta? Nếu mà Ngài quan tâm tới cái cõi vũ trụ to này thì nó dễ, nhưng mà làm sao Ngài có thể quan tâm những con người bé nhỏ này trong một cái hành tinh bé nhỏ giữa cái cõi vũ trụ đó? Russell nói rằng cái đó nó tùy cái lòng của bà tin vào Đức Chúa Trời lớn chừng nào. Tôi và các ông bạn cho em có lời hứa của Chúa là và này ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Nhưng chúng ta kinh nghiệm được cái sự hiện diện của Chúa ở cùng với mình tùy thuộc đức tin chúng ta, tin vào Đức Chúa Trời của chúng ta là vĩ đại chừng nào. David bày tỏ về Đức Chúa Trời của mình. Và Đức Chúa Trời của David là Đức Chúa Trời mà tôi và các bạn chị em đang tin ngày hôm nay. Và ông đã trình bày ba cái lĩnh vực. Và tôi ao ước rằng trong ba lĩnh vực này tôi và các bạn chị em cũng khám phá ra Đức Chúa Trời của mình. Cái lĩnh vực thứ nhất đó là dù chỗ cao nhất hay là thấp nhất thì Đức Chúa Trời cũng ở đó. Ông nói trong câu thứ 8 rằng nếu tôi lên trời, Ngài đang ở đó. Nếu tôi xuống âm phủ thì Ngài cũng ở đó. Ngày xưa khi mà nói đến trời có nghĩa là cái chỗ cao nhất người ta tới. Và nếu nói đến âm phủ thì có cái chỗ dành cho người chết thì đó là cái chỗ thấp nhất mà trong quan điểm người xưa người ta nghĩ rằng nó nằm trong lòng đất. Đó là cái chỗ thấp nhất người ta có thể đến được. Vì vậy khi nói rằng nếu tôi lên trời có nghĩa là nếu tôi đạt đến một cái độ cao nào đó như là trời chẳng hạn. Và nếu tôi có thể xuống tới một cái vực sâu nào đó như là âm phủ chẳng hạn, thì ta biết nói rằng có Chúa ở tại trời cao đó và cũng có Chúa ở tại âm phủ. Dĩ nhiên trên thực tế vua David không thể lên trời và vua David cũng không đi xuống dưới âm phủ. Nhưng cái gì làm cho David nói rằng Ngài có ở trời cao và Ngài có ở dưới âm phủ đó? Ngày xưa có một cái câu nói, một cái lời nhận định nói về nước Anh rằng mặt trời không bao giờ lặn ở trên vương quốc Anh. Đất nước Anh chỉ là một thỏi đất nhỏ nằm ở Âu Châu như vậy, nhưng mà tại sao lại mặt trời không bao giờ lặn ở trong vương quốc Anh? Cái lý do là bởi vì Anh đã trở thành một đế quốc thống trị trên toàn thế giới. Vì vậy từ Đông sang Tây thì hầu hết tất cả các quốc gia ở trên thế giới đều nằm ở dưới quyền cai trị của đế quốc Anh, cho nên mặt trời không bao giờ lặn trên vương quốc Anh. Điều đó không nói đến cái mảnh đất hay là cái lãnh thổ của đất nước Anh, nhưng mà nói đến cái quyền cai trị của đế quốc Anh trên toàn cầu. Mặt trời không bao giờ lặn trên vương quốc Anh là như vậy. Ở đây khi David nói rằng nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Nếu tôi xuống âm phủ, Chúa cũng có ở tại đó. Không nói về sự cư trú của Đức Chúa Trời ở trên trời hay sự cư trú của Đức Chúa Trời ở dưới âm phủ, nhưng nói đến cái quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên cả quả trời lẫn quả âm phủ. Bởi vì thế giới này, quả tạo vật này là cái quả mà Thượng Đế đã tạo ra. Cho nên Ngài hiện diện, Ngài nắm tất cả mọi thứ trong cái quyền tể trị của Ngài. Và bây giờ David nói rằng, nếu tôi lên trời, nếu tôi có thể lên được một cái vị trí nào đó cao nhất trong đời sống của mình, thì tại đó có Chúa. Và nếu cuộc đời tôi có bị đi xuống là một cái chỗ nào tồi tệ nhất, thì tại đó cũng có Chúa. Cảm nhận của David về Chúa của mình là Chúa luôn luôn ở với mình, Chúa vẫn ở đó, cho dù cái điều kiện của tôi được nâng cao hay bị hạ thấp. Chỗ nào là nơi cao của vua David? David đặt ra những cái nơi cao trong đời sống của mình. Thì khi tuổi còn niên thiếu, ông đi chăn chiên cho cha, thì ông đã nói về cái tuổi niên thiếu của mình với vua Saul ở trong sách Sa-mơ nhất đoạn 17 câu 34 và câu 35. Ông nói rằng khi tôi chăn chiên mà nếu như có một con gấu hay là một con sư tử nào tới nó giành lấy chiên của tôi thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ nắm lấy râu của nó và tôi sẽ đánh nó. Nếu nó mà xoay lại cắn tôi đó thì tôi sẽ quật nó xuống dưới đất. Thưa quý vị, một chàng thiếu niên trẻ tuổi có sức mạnh ở đâu mà có thể chống lại với sư tử, với gấu? Đức Chúa Trời của David đã ở cùng với David từ khi ông còn là một thiếu niên chăn chiên. Vì vậy cho dù thú dữ có mạnh tới đâu thì Đức Chúa Trời vẫn ở đó với David. Và ông nói rằng tôi không sợ các loài thú dữ khi tôi phải chăn chiên cho cha, khi tôi phải chăn chiên cho anh. Đó là đỉnh cao của David khi chàng còn thiếu niên. Bắt đầu bước vào trong một cái tuổi thành niên, chàng đến tại trại quân của người Israel, lúc đó đang chống với dân Philippines. Dân Philippines có một gã khổng lồ quá lớn, một Goliath, cao hơn người thường gấp bội. Vũ khí của ông ta, cái giáo của ông ta phải tới 6 người mới khiêng nổi. Từ đó cho thấy cái sức mạnh của kẻ thù. Nhưng mà kẻ thù Philippines này rất khôn. Họ không có đánh sắp lá cà, họ không có đánh ùa. Họ nói rằng là trong các ngươi có ai mà mạnh mà giỏi đó thì cử một người ra đây đánh với Goliath này. Ai mà dám đánh? Không có ai đánh hết. Cho nên trong đội quân của Israel ai cũng sụi lơ hết, bởi vì thấy rằng không ai có thể chống lại cái kẻ thù đó. Nhưng khi David đem thức ăn đến cho anh của mình đang đi lính ở dưới trướng của Saul, thấy ai cũng buồn thảm như vậy, thì chính ông đã xin vua Saul cho tôi đi ra đánh kẻ thù nghịch kia. Vua Saul nói rằng con chỉ là một đứa con nít, nhưng mà David nói rằng không, Đức Chúa Trời của tôi lớn. Và chỉ cần dùng một cái trành ném đá, một cái ná thôi, Đức Chúa Trời chỉ dùng một viên đá duy nhất, viên đá đó bắn vào trong ngay trán của Goliath và Goliath ngã xuống gục chết. David đi ra lấy gươm của Goliath cắt đầu hắn đang chết. Một sự chiến thắng, một đỉnh cao không ai đạt được, tại vì Đức Chúa Trời ở đó. Vua Saul là người đầu tiên Đức Chúa Trời chọn để làm vua cho dân Israel. Nhưng vị vua này đã không giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời và đã nhiều lần làm điều Chúa buồn. Cho nên Chúa muốn dùng một người khác để thay chỗ cho Saul đó. Và Chúa chọn ai? Chúa chọn chính cái người thiếu niên, cái người cha trẻ David đó. David là một người con nhỏ nhất trong gia đình, nhưng Đức Chúa Trời chọn con người đó để trở thành vua của Israel. Đỉnh cao của David bởi vì Đức Chúa Trời đã cất nhắc người lên. Và khi mà David đi ra đánh trận đó, thì không có cái trận chiến nào mà ông thua cả. Trận chiến nào ông cũng giành chiến thắng đem về. Đến nỗi các phụ nữ ở trong thành Jerusalem hát một cái bài hát, nói rằng vua Saul thì giết hàng ngàn, còn David thì giết hàng vạn. Nghĩa là cái khả năng của David thì gấp 10 lần của Saul, cho nên lòng của Saul thì giận dữ lắm. Nhưng mà cảm ơn Đức Chúa Trời, trong những đỉnh cao của mình, David không có thấy cái tôi, không có thấy bản ngã, không thấy chính mình. Ông thấy ai? Ông thấy Chúa của mình. Đó là cái cách để chúng ta có thể biết rằng dù trong cái nơi cao nào của đời sống, nếu chúng ta được cất nhắc vào trong một cái vị trí nào đó, có thể so với những người khác chúng ta trở thành những người giàu hơn, có thể so với những người khác chúng ta có một thứ kiến thức lớn hơn, có thể so với những người khác chúng ta có một địa vị giá trị hơn trong xã hội, chúng ta có thấy Chúa của mình ở đó không? Hay lúc đó chúng ta chỉ còn thấy có chính mình? Bài học tuần qua nhắc cho chúng ta rằng, chỉ cần một cái lớp bạc cán trên cái lớp gương, khi soi vào trong đó chúng ta không còn thấy người ta nữa, phải không? Chúng ta chỉ còn thấy chính mình mà thôi. David luôn luôn nhìn thấy Đức Chúa Trời ở trong những đỉnh cao của mình. Nhưng mà David có những cái chỗ thấp không? Có những chỗ trũng của cuộc đời mình không? Ông có những chỗ trũng. Mặc dầu ông là một người giúp đỡ cho Saul để yên ủi bằng cái khả năng đánh đờn của mình. Ông dùng đờn để yên ủi lòng của vua Saul trong cái nỗi sầu muộn của vua. Nhưng cái sự ganh tị trong lòng bởi vì David được ca ngợi hơn đó, làm cho Saul chỉ muốn giết David đó. Và đã nhiều lần rượt đuổi mạng sống đó. Nhưng mà Saul không thể thành công. Tại sao? Tại Chúa vẫn ở đó. Dù đi vào đúng cái chỗ mà David ẩn náu đó, thì Saul cũng không tìm được David bởi vì Đức Chúa Trời ở tại đó. Dù có bàn trước với con của mình, bàn trước với các chiến sĩ cái kế hoạch để giết chết David thì vẫn không làm được, tại vì Chúa vẫn ở đó. Khi David đã được lên ngôi rồi, con trai của David là Absalom đã giành ngôi của cha mình. David phải dẫn những tùy tùng của mình chạy trốn, để lại những cung phi ở tại hoàng cung. Và đang khi chạy trốn như vậy thì có một người đầy tớ của vua Saul ngày xưa vừa đi vừa hất bụi lên trên đầu của David và đoàn tùy tùng, mà nói rằng là tại vì hồi xưa ngươi đã có những cái thái độ như vậy đối với chủ ta, cho nên hôm nay trời phạt. Những người tùy tùng của vua David nói, xin vua cho tôi chỉ cần đâm hắn một nhát thôi. Mà vua nói rằng, nếu Đức Chúa Trời muốn dùng hắn để chửi rủa ta thì ai có thể cấm cản được việc đó, hãy cứ để hắn làm việc. Ông không có hề tìm cái cách để giành lại cái ngôi, không tìm cái cách để tạt một cái tên gọi là một tên thường dân không ra gì, mà dám tung bụi làm khổ trên cái đường đi của cả đoàn tùy tùng như vậy. Bởi vì ông lệ thuộc Chúa, và ông biết rằng Chúa có ở tại đó. Nếu Chúa ở tại đó, thì dầu đó là vinh quang ở nơi đỉnh cao, hay sỉ nhục ở cái chỗ tồi tệ nhất, David vẫn đặt lòng tin. Tôi và các ông bạn chị em, chúng ta có Chúa trong những lúc chúng ta khốn khổ. Chúng ta có Chúa trong những lúc chúng ta bị khinh chê. Chúng ta có Chúa trong những lúc chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn nào đó. Nhưng rồi khi chúng ta hanh thông, khi chúng ta vươn đến một đỉnh cao nào đó của xã hội, chúng ta có còn có Chúa không? Hoặc là khi chúng ta đang ở trong một cái chỗ nào đó nó dễ chịu thì chúng ta có Chúa. Nhưng rồi khi cuộc sống nó phải đối diện với những cái hoàn cảnh chỗ mà mình bị chê, mình bị loại bỏ, mình bị chà đạp, mình có còn nhận Chúa không? Hay mình sẽ loại bỏ Chúa? David luôn luôn cảm thấy Chúa ở với mình, cho dù mình được ở trên một cái đỉnh cao hay là mình phải bị dày đạp xuống thấp. Có một vị tu sĩ khoảng là năm 300 sau Chúa tên là Origen. Người ta hỏi ông, tại sao Chúa Giê-xu của anh dở vậy? Tất cả những vị lãnh tụ khác, khi mà họ chiêu dụ học trò, khi mà họ có những người ở trên dưới mình, thì họ luôn luôn chọn những người có địa vị, có tiền bạc, có những cái điều kiện gì đó ở trong xã hội, thì bản thân họ mới được nâng cao lên. Chúa Giê-xu của anh lựa những người tội lỗi, lựa những người đánh cá, lựa những người đàn bà tầm thường, những con người không có học thức. Vậy thì làm sao mà Chúa của anh trỗi lên được? Và Chúa nói rằng, tất cả những người nào mà họ đã lựa chọn những người khác để theo, họ không được nhận lãnh một cái gì cả, nhưng đã mất những gì họ có. Còn những người theo Chúa Giê-xu, họ chỉ có một số ít cái gì rất nhỏ của họ, họ không mất những gì họ đã có, nhưng họ lại được cho thêm những gì lớn hơn mà họ không xứng đáng để có. Chúa Giê-xu đã lựa chọn đời sống tôi và các bạn cho em theo cái cách như vậy đó. Và bây giờ trong cuộc đời của mình, khi chúng ta được nâng cao hay khi chúng ta bị hạ thấp, Chúa có luôn luôn ở đó với đời sống của chúng ta không? Chúng ta hãy xét lại trên đời sống của mình. David nói rằng, tôi lên trời Chúa ở đó, mà tôi có xuống âm phủ thì Chúa cũng ở đó. Điều thứ hai chúng ta học với David ở trong câu 9 nói rằng, nếu tôi cất cánh bay về phía hừng đông hay ở nơi cực tây của biển cả, thì tại đó tay Ngài cũng dẫn dắt tôi và cánh tay phải của Ngài sẽ nắm giữ tôi. Điều thứ hai David muốn nói với chúng ta là, dù bắt đầu hay là kết thúc, Chúa cũng vẫn luôn ở đó. Nói đến hừng đông tức là nói đến một ngày mới, nói đến một sự bắt đầu. Nói đến biển tây tức là nói đến cái vùng mặt trời lặn, nói đến cái sự kết thúc của một ngày. David muốn nói rằng, cho dù bắt đầu của một ngày hay cuối cùng của một ngày thì Đức Chúa Trời vẫn ở đó. Cho dù bắt đầu làm vua hay cuối cùng cái địa vị làm vua, Đức Chúa Trời vẫn ở đó. Cho dù bắt đầu cuộc đời của một con người cho đến cuối cùng của cuộc đời con người tôi, Đức Chúa Trời vẫn ở đó. David được mệnh danh là một người có trái tim của Đức Chúa Trời, bởi vì người này trung tín từ giây phút đầu cho đến giây phút cuối. Cuộc đời David có tái ngã không? Có sai lầm không? Có chứ. Trong sự yếu đuối của David, David cũng có những sai lầm, và có lẽ những sai lầm không nhỏ, nhưng David không có nằm vạ ở nơi trần gian này. Ông tìm đến với Đức Chúa Trời để ăn năn, và Đức Chúa Trời khôi phục cái sự tái ngã đó. Đời sống tôi hay các ông bạn cho em trên con đường theo Chúa, có những lúc chúng ta cảm thấy mình xa Chúa, có những lúc chúng ta trong sự yếu lòng của mình không tìm kiếm Chúa, nhưng Đức Chúa Trời vẫn có ở đó. David nói trong Thánh Thi 37 câu 25 rằng, trước tôi trẻ, rầy đã già, nhưng chưa hề thấy người trong bình nào bị bỏ, hay là dòng dõi của người đi ăn năn. Bởi vì cái kinh nghiệm đó trên chính bản thân của mình, David thấy như vậy. khi tôi trẻ cho đến khi tôi già, những người nào đã đặt lòng tin nơi Thượng Đế thì người đó chưa bao giờ bị bỏ, hay là dòng dõi của họ chưa bao giờ đi ăn mày. Tại sao? Tại vì Đức Chúa Trời vẫn ở đó. David nhận biết được sự hiện diện của Chúa ở với mình ngay từ khi bắt đầu. Ông làm vua ở trên đất nước Israel tất cả là 40 năm. Nhưng David không có được lưu danh vì cớ mình làm vua. Cái tên của David được nhắc đi nhắc lại trong Kinh Thánh không phải tại cái cương vị làm vua của ông, nhưng tại vì lòng yêu mến Chúa của ông. Vì lòng yêu mến Chúa đó mà danh của ông được lưu lại. Ông làm vua ở tại Jerusalem thì chỉ có 40 năm thôi. Nhưng mà trong sách Ê-sai đoạn 55 câu 4 và câu 5 thì Đức Chúa Trời đã ban cái danh dự đó mãi cho đến cõi đời đời. Ta đã lập ngươi làm nhân chính cho nhân dân, làm lãnh đạo và chỉ huy dân chúng. Ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi không biết, nước không hề biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi, vì Chúa Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Israel tôn vinh ngươi. Khi Đức Chúa Trời mà đã nâng cao cuộc đời của một người nào đó thì không ai có thể dìm cuộc đời của người đó xuống được. Vì vậy cái danh dự của David đó, mặc dù David làm vua thì chỉ có 40 năm thôi, nhưng mà cái danh dự này thì Đức Chúa Trời nói rằng là Ngài đã lập một cái giao ước đời đời với David. Cảm ơn Đức Chúa Trời, lời hứa đó không phải chỉ riêng cho một mình David, lời hứa dành cho tất cả những người nào yêu mến Ngài giống như David. Vì vậy, đây là cái phương cách mà David nói rằng cho dù cuộc đời của chúng ta bắt đầu như thế nào để có thể đến với Chúa. Và kể từ cái giây phút đầu tiên chúng ta bắt đầu chạy đến với Chúa đó, có thể đó là cái thời điểm chúng ta mới ở Việt Nam qua. Có thể đó là cái thời điểm khi mà cuộc sống của chúng ta còn sống ở trong những apartment nghèo nàn. Có thể đó là thời điểm khi mà công ăn việc làm của chúng ta nó chưa ổn thỏa. Trong thời điểm đó chúng ta chạy đến với Chúa. Nhưng chúng ta có còn chạy đến với Chúa không? Hay là bây giờ chúng ta đang thôi đến với Chúa rồi? David nói rằng, dù bắt đầu hay kết thúc, Chúa vẫn ở đó, Chúa vẫn chờ đợi ở tại đó. Tuổi xế chiều của David, tuổi già của ông thì ông nói rằng, trước trẻ rầy già, nhưng không hề thấy người công bình bị bỏ. Còn cái tuổi xế chiều của mình thì sao? Cái tuổi già của mình hiện tại thì như thế nào? Và có bao nhiêu người trước đây đã từng ngồi chung với chúng ta và bây giờ không còn ngồi chung nữa. Hội thánh chúng ta là hội thánh có nhiều lời cầu xin nhưng mà ít lời cảm tạ. Chúng ta có cái bắt đầu có Chúa ở đó nhưng ít khi có cái kết thúc Chúa vẫn ở đó với mình. Mục sư Rick Warren ở bên California, quản nhiệm của nhà thờ Saddleback, ông có chia sẻ một điều trong cái chức vụ của ông. Khi ông bắt đầu hội thánh thì hội thánh chưa có gì cả. Và càng ngày thì Chúa dùng ông để hội thánh được gia tăng. Trong vòng 9 năm thì hội thánh của ông đã tăng lên là 7.500 người. Họ ao ước rằng phải tìm một cái miếng đất nào đó để họ xây một nhà thờ. Và họ đã mua được một cái miếng đất khoảng chừng 113 mẫu. Xin chính quyền của vùng Orange County xây nhà thờ. Và chính quyền họ nói rằng không được. Cái lý do họ không cho xây nhà thờ bởi vì họ nói rằng cái vùng đất này không phải dành để xây nhà thờ. Họ chỉ muốn làm một cái gì khác chứ không muốn xây nhà thờ. Nhưng mà bây giờ hội thánh nói rằng đất này đất chúng tôi đã mua và chúng tôi là tổ chức hội thánh, chúng tôi chỉ muốn xây nhà thờ. Họ nói bây giờ muốn xây nhà thờ sẽ có điều kiện. Cái điều kiện gì? Các anh sẽ xây cái nhà thờ của các anh trong vòng 9 mẫu và các anh phải hiến lại cho nhà nước 104 mẫu. Một đòi hỏi vô lý phải không? Đất mà chưa xây cất thì mỗi năm họ phải đóng thuế 100.000 cho đất của họ đang sở hữu đó. Và bây giờ muốn xây nhà thờ thì sẽ xây trong cái vòng đất 9 mẫu. Nhưng mà không ai muốn nhìn thấy cái nhà thờ ở trong cái chỗ đó cả. Cho nên các anh phải làm một cái gì đó để che cái nhà thờ. Và cái cách để che cái nhà thờ đó là ở phía sau đó họ có khoảng chừng 150 cái cây sồi ở phía sau đó. Bây giờ phải di chuyển 150 cái cây sồi đó ra phía trước để che cái nhà thờ, cho cái nhà thờ không phải nằm sau cái dãy cây sồi đó. Các anh không thể xây nhà thờ để chứa 7.000 người. Các anh chỉ được quyền để xây nhà thờ chứa 1.000 người thôi. Rồi mỗi ngày Chủ nhật các anh nhắm 7 suất. Hồi thánh ngã ngửa trước tất cả những đòi hỏi. Họ xin xây parking lot. Các anh không thể xây parking lot. các anh chỉ đưa tay cái nhà tầng để đậu xe vô chứ không được xây parking lot. Nhưng mà các anh phải làm một cái hệ thống lọc nước ở trong cái sân parking lot đó, trời mưa hay nước gì mà nó chảy đó, nước nó phải lọc qua một hệ thống thang đàng hoàng để không làm ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị, trước tất cả những đòi hỏi đó, Hội Thánh không thể xây dựng được nhà thờ. Với cái số người gần 7.500 người, mỗi chủ nhật họ phải nhóm ở trong một cái gym, họ mượn để mà nhóm ở tại đó. Nhưng mà lòng của họ vẫn ao ước rằng mình phải xây nhà thờ. Mục sư Rick Warren bảo các tín đồ của mình là bây giờ các anh viết thư lên cho tiên. Ý kiến xin nào phải giải quyết. Mỗi tuần có khoảng chừng trên 400 cái lá thơ của những người tín hữu gửi vào trang office của cao tiên. Cao tiên nói rằng stop, mấy anh làm hệ thống bưu điện của chúng tôi nghẽn hết vì thơ của mấy anh, đừng có gửi nữa. Nhưng mà họ yêu cầu quý vị phải giải quyết cho chúng tôi. Đây là đất và chúng tôi muốn xây nhà thờ cho Chúa để chúng tôi thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng tôi muốn xây thêm một cái trường học. Chính quyền cao tiên nói là các anh không thể xây trường học, bởi vì danh hiệu của các anh là nhà thờ, cho nên chỉ xây nhà thờ thôi chứ không được xây trường học, mặc dù là trường học cho tín hữu ở trong hội thánh. Đã 25 lần ở trong các tờ báo Los Angeles Times và tờ báo The Register của địa phương đó đăng những cái headline, những cái trang bìa nói rằng nhà thờ không được xây dựng, nhà thờ lại không được xây dựng, nhà thờ tiếp tục không được xây dựng. 25 lần những cái tờ báo đã báo về vấn đề trở ngại của nhà thờ là như vậy. Và khi mà họ gửi thơ đến đó, thì lại một lần nữa các tờ báo ghi lên là office của cao ty bị ngập tràn với những lá thơ của tổ chức nhà thờ đó. Với những cái ngăn cấm như vậy thì cuối cùng ông mục sư Rick Warren không biết làm gì. Một ngày nọ lấy cái danh sách của toàn thể tín hữu, tín đồ càng lúc càng đông, tăng lên 18.000 người. Ông lấy cái danh sách của 18.000 người đó đến và xin gặp Cathy để mà nói chuyện. Ông nói thưa quý vị, chúng tôi có 18.000 người, chúng tôi có 18.000 cử tri. Bây giờ nếu quý vị, một là cho chúng tôi xây nhà thờ trên đất của chúng tôi, hai là quý vị đổi để chúng tôi có một cái miếng đất nào khác phù hợp để chúng tôi xây nhà thờ. Nếu không, quý vị sẽ mất 18.000 cử tri đó. Và cuối cùng họ suy nghĩ thiệt hơn, thì họ đồng ý đổi cái miếng đất, là miếng đất của nhà thờ Sarovat hiện có bây giờ. Cái miếng đất trước họ mua đó là 3.5 triệu Mỹ Kim. Cái ngày mà họ điều đình với chính quyền địa phương, thì cái miếng đất đó tăng lên là 6.5 triệu Mỹ Kim. Và miếng đất mà họ được đánh đổi là 9.000.000 Mỹ Kim. Ông mục sư nói rằng Chúa đã bắt đầu và Chúa kết thúc. Cho dù trải qua nhiều gian khó nhưng đáng giá. Một vị mục sư là ông mục sư Greg Harris của hội thánh đó nói một điều. Điều vui mừng của chúng ta trong cuộc đua nó không phải là giai đoạn bắt đầu mà là cái giai đoạn kết thúc. Chúng ta vui sướng không phải những gì chúng ta bắt đầu với hội thánh này, nhưng mà chúng ta vui sướng với những gì chúng ta đang kết thúc hiện nay Đức Chúa Trời ban cho. Hội thánh chúng ta thì sao? Đức Chúa Trời có đi với chúng ta trong lúc ban đầu và Ngài sẽ ở đó với chúng ta cho đến cuối cùng không? Đời sống cá nhân của chúng ta thì sao? Đức Chúa Trời có đang ở với chúng ta từ lúc bắt đầu đến với Chúa và Ngài vẫn cứ ở đó với chúng ta cho đến cuối cùng không? Hay chúng ta đã chạy trốn Ngài rồi? Điều thứ ba, David khích lệ cho tôi và con đàn chị em, dù là đêm tối hay dù là ban trưa, Chúa vẫn ở đó. Ông nói, nếu tôi nói rằng chắc chắn bóng tối sẽ che giấu tôi, ánh sáng sẽ trở nên đêm tối chung quanh tôi, nhưng chính bóng tối sẽ không tối đối với Ngài. Ban đêm sáng như ban ngày, bóng tối thì cũng như ánh sáng đối với Ngài. Chúa luôn luôn ở với David, cho dù là nơi cao hay là nơi thấp, cho dù là bắt đầu hay là kết thúc, cho dù đêm tối hay là ban trưa. Cuộc đời của vua David thăng trầm thường xuyên. Nếu quý vị đọc lại trong sách Samuel nhất nhì, thì quý vị sẽ thấy cuộc đời của ông với những cái thăng trầm trôi nổi rất là lạ lùng. Khi mà ông làm vua đó, như ở trong Samuel nhì đoạn 5, nó kể về cái cuộc chiến của ông với người Philippines. Người Philippines thấy David thành công quá cho nên đem quân dàn trận để chiến đấu. David hỏi Chúa rằng, thưa Chúa, con có nên đi chiến đấu với người Philippines không? Quý vị có nghĩ rằng một người vua mà không biết mình có nên chiến đấu hay không để phải hỏi Chúa, nhưng mà David là một con người như vậy, bởi vì ông biết rằng Chúa ở đó, cho nên ông hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, con có nên đi chiến đấu với người Philippines không? Chúa nói: con nghe, ông đã chiến đấu với người Philippines và ông thắng trận. Lần thứ nhì người Philippines nhận đến quân đông hơn nữa, bao vây người Israel. Ông lại hỏi Chúa một lần nữa: Chúa ơi, con có nên đi chiến đấu với người Philippines không? Không có dựa vào trong cái kinh nghiệm lần trước thắng trận của mình, David luôn luôn ý thức được rằng đạo binh này là đạo binh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tể trị trên đạo binh này, mặc dầu ông trong cái cương vị làm vua. Và Chúa nói rằng: các ngươi sẽ chiến đấu dân Philippines một lần nữa. Lần trước thì họ chỉ tràn ra và chiến thắng người Philippines thôi, nhưng mà lần này thì Chúa nói rằng các ngươi không có chiến đấu đối diện với họ, nhưng các ngươi sẽ chia binh ra đi bọc hậu. Khi mà các ngươi đi bọc hậu rồi đó, các ngươi sẽ nghe tiếng chân của ta ở trên cây cà dâu, thì lúc đó đạo binh sẽ hợp lại mặt trước và mặt sau tấn công người Philippines. Và ông làm y theo những điều của Chúa. Ở trong đời của David không còn các kẻ thù nào chống cự, bởi vì Đức Chúa Trời ở đó. Phải, đó là những buổi ban trưa của David, những thành công rực rỡ. Nhưng David không phải là con người không đối diện với những cái bóng đêm trong cuộc đời của mình. Những cái bóng đêm của một sao lơ lúc nào cũng tìm rượt mạng sống của ông ta, săn lùng bất cứ nơi nào. Và rồi chạy trốn vua sao lơ đó, thì ông phải đi đến để xin người Philippines cho ông tá túc ở trong đó, để vua sao lơ không có giết chết ông. Vua của Philippines thời điểm đó tên là Achip, đồng ý để cho David đến tá túc ở trong một cái thành phố gọi là Siết Lát. Và khi vua Philippines đem quân để đánh người Israel đó, thì David ông nói: cho tôi đi theo, tôi đánh với. Vua Achip đồng ý, nhưng mà các quan trưởng thì nói không được. Cái tên đó lỡ mà nó ở trong đạo binh của mình rồi, bây giờ nó muốn làm hòa với chủ của nó thì chắc chắn là nó cắt đầu của mình nó làm hòa thôi, phải không? Cho nên không, không có nên cho cái người đó đi theo. Thế là vua Achip nói rằng: ta thì muốn cho ngươi đi, nhưng mà các quan trưởng ta không cho, thôi ngươi ở nhà vậy. David cảm thấy buồn tủi. Khi ông trở về lại cái thành Siết Lát, cái nơi mình ở, thì quân đội Amalek, tức là cái dân mà hồi xưa tấn công người Israel trong sa mạc đó, họ tới họ đốt hết cái thành Siết Lát và họ bắt hết tất cả mọi người trong đó. David có hai người vợ bị bắt làm phu tù, tất cả mọi người khác, vợ con đều bị bắt đi làm phu tù hết. Dân chúng thấy buồn, họ muốn ném đá David chết. Bóng tối xảy đến cuộc đời của David. Nhưng David cầu nguyện với Chúa, nói rằng: Chúa ơi, con có nên đuổi theo cái đạo binh Amalek này không? Chúa nói: đuổi. Con có đuổi kịp họ không? Ngươi sẽ đuổi kịp. Và thế là David dẫn một số những gia nhân, những tướng tá hậu cần của mình, chỉ có vài trăm người, đã đuổi kịp, chiến đấu, chiến thắng, giành lại tất cả mọi phu tù, không thiếu một người nào cả. Đức Chúa Trời ở đó. Đức Chúa Trời luôn luôn ở với David, cho dù rằng cuộc đời của David lúc ban kia hay là lúc ở trong bóng tối. Đức Chúa Trời cũng sẽ ở với đời sống tôi, đời sống của các ông bà anh chị em, cho dù chúng ta đang ở những thời điểm hanh thông trong cuộc đời của mình, hay cho dù chúng ta đang gặp những cái khó khăn nào đó trong cuộc sống. Có một đứa trẻ nó hỏi mẹ nó rằng: mẹ ơi, Chúa ở đâu hả mẹ? Mẹ nó nói rằng: Chúa ở đâu cũng có hết con. Nó nhìn lên trời, nếu Chúa ở trên trời hả mẹ? À, Chúa ở trên trời cũng có. Chúa có ở trên mặt trăng không mẹ? Chúa ở trên mặt trăng cũng có con. Chúa có ở ngoài sân nhà mình không mẹ? Ở ngoài sân nhà mình Chúa cũng có ở đó. Chúa có ở trong cái bao tử của con không mẹ? Và mẹ nghĩ nghĩ rồi nói, mẹ nghĩ rằng Chúa cũng có trong cái bao tử của con. Nó nói: ờ, để con kiếm thử. Nó cúi xuống xong rồi nó quay lên nó nói: mẹ ơi, đúng rồi, Chúa ở trong cái bao tử của con. Con nghe Chúa nói rằng là Chúa thèm một quả chuối. Thì các ông bà anh chị em ao ước rằng chúng ta không dùng Chúa cho mục đích riêng của mình, mặc dầu Chúa vẫn ở đó, nhưng chúng ta trao cuộc đời của mình cho Chúa dùng chúng ta trong chương trình đời đời của mình. Chúa ở đó, nhưng Chúa không phải là người đầy tớ để phục vụ tôi và các ông bà anh chị em. Chúa ở đó để vùa dứt ý nghĩa cuộc đời của chúng ta sống trên đất này. Và cho dù đỉnh cao của cuộc đời chúng ta, hay khi cuộc đời chúng ta bị chìm xuống, cho dù khi chúng ta đang ở trong sự bắt đầu của mình hay giai đoạn kết thúc, cho dù khi chúng ta đang ở lúc giữa trưa của cuộc đời hay những lúc bóng đêm trong đời sống của mình, thì Chúa vẫn có ở đó. Có nhiều điều trong đời sống của tôi và các ông bà anh chị em chúng ta không có thể kiểm soát được, không thể tự mình kiểm soát nó. Ví dụ như có ai trong tôi và quý vị chọn cái ngày nào là cái ngày mình sinh ra không? Chọn cái nơi nào là cái nơi mình sinh ra không? Có ai trong tôi và các ông bạn chị em sinh ra chọn rằng lớn lên tôi sẽ làm cái này hay tôi sẽ làm cái kia không? Lớn lên tôi sẽ có khả năng này hay tôi sẽ có khả năng kia không? Tất cả những cái đó Đức Chúa Trời chọn cho tôi và quý vị, không ai trong chúng ta chọn cho mình cả. Đức Chúa Trời đã chọn nơi tôi và quý vị sinh ra, cho tôi và các ông bạn chị em ở đâu, cho những cái khả năng nào đó của mình. Và thưa quý vị, có một điều chúng ta có thể lựa chọn, đó là chúng ta lựa chọn để tin vào Đức Chúa Trời đó bao nhiêu. Nguyện xin Chúa sẽ giúp đỡ cho đời sống tôi và các bạn cho em trở thành một đời sống có ý nghĩa, và chúng ta khám phá ra điều mà Chúa vẫn hứa với mình rằng và này ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Đó là một điều có thật, và Chúa vẫn đang ở đây với mỗi đời sống của chúng ta. Xin Chúa ban phước trên tất cả các bạn cho em.